Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021. Trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài ghi nhận sau đây. Cô bà 92 tuổi gốc Việt và giáo trình dạy piano ở Mỹ. Ký giả Andy Ngô rời Mỹ sang Anh lánh nạn vì đe dọa tính mạng từ nhóm Antifa. Giá xăng tăng ở Mỹ và trách nhiệm của chính quyền Biden. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Khó có thể tưởng tượng được rằng cụ bà nhỏ bé ở cái tuổi xưa nay hiếm này hàng ngày vẫn trăn trở với việc làm thế nào để những bạn trẻ dù có thể không được trời phú cho tài năng nhưng vẫn chơi được piano cổ điển ở trình độ cao nhất, vẫn có thể trở thành những nghệ sĩ thực thụ đem vẻ đẹp của âm nhạc cổ điển tới với mọi người. Đó là lý do vì sao giáo sư âm nhạc Nguyễn Thị Ngọc Thuyền, 92 tuổi, vừa cho ra mắt một giáo trình dạy piano mới mà theo bà sẽ giúp khắc phục được cái thiếu trong việc dạy piano cổ điển hiện nay của nhiều giảng viên nổi tiếng. Nghệ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thuyền, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nói:
Họ không dạy được. Họ cứ đòi khi nào giỏi rồi mới đem tới họ. Tôi là một cái người muốn cho học trò học từ nhỏ.
Cả đời gắn bó với âm nhạc cổ điển và cây đàn piano, trong đó có nửa thế kỷ đảm nhiệm công tác giảng dạy piano trên đất Mỹ, bà Thuyền hiểu hơn ai hết những cái khó trong việc truyền dạy nhạc cổ điển hiện nay. Bởi ngoài tài năng thiên phú, những học trò của bà còn cần phải có sự kiên trì, luyện tập trong nhiều năm. Vì thế mà dù ở cái tuổi không còn phải bận tâm chuyện gì nữa, bà vẫn nhất định phải giới thiệu một cách học mới để học trò có thể có được những thành công nhất định ngay từ những ngày mới bắt đầu với âm nhạc cổ điển. Nghệ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thuyền cũng chia sẻ thêm.
Là tôi là với ý con này là để thấy là cái cách học này nó thay đổi hết cả mà hết sức tốt. Chứ không phải là bà phiền, nhưng mà không thay đổi cái học ở trong này vẫn như cũ, mở ra ra thấy cũng sách cũ lắm, nhưng mà cái cách dùng khác 100% khác.
Giáo sư Dương Cầm Nguyễn Thị Ngọc Thuyền là vợ của cố nhạc sư Đỗ Thế Việt, giám đốc trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn. Là một nghệ sĩ tài danh của nền âm nhạc cổ điển miền Nam Việt Nam trước năm 1975, lại từng có nhiều năm du học tại các học viện âm nhạc danh tiếng ở Pháp. Sau khi qua Mỹ định cư, bà được mời về giảng dạy âm nhạc cổ điển ở ngoại ô thủ đô Washington DC. Rất nhiều học sinh của bà giờ đã trở thành những nghệ sĩ piano hay giáo sư giảng dạy âm nhạc có tiếng ở Mỹ và trên thế giới. Và giống như cái tên của mình, con thuyền âm nhạc của bà vẫn đang hàng ngày truyền tải những khám phá mới đến thế hệ trẻ, ngay cả ở độ tuổi gần một thế kỷ.
Ký giả gốc Việt Andy Ngô nói với VOA rằng ông phải rời Hoa Kỳ sang Anh lánh nạn vì ông liên tục bị nhóm Antifa dọa giết, trong khi chính quyền thành phố Portland không có động thái gì để bảo vệ ông. Từ London, ông cho biết.
Well, Portland, Oregon is my home, but I left because of increasing death threats and threats of violence against me that had been going on for more than a year. All of which I've reported to the Portland police, and nothing was ever done.
Thành phố Portland, bang Oregon là quê nhà của tôi, nhưng tôi đã phải rời đi vì ngày càng có nhiều lời đe dọa giết chết tôi và nhiều lời đe dọa tấn công tôi bằng bạo lực diễn ra trong hơn một năm qua. Tôi đã trình báo tất cả điều này cho cảnh sát Portland, nhưng họ làm ngơ. Ông cho VOA biết thêm. Thông tin về việc ký giả Andy Ngô rời khỏi Hoa Kỳ được đài truyền hình Fox News loan báo đầu tiên hôm 6 tháng 4. Andy Cường Ngô, 33 tuổi, được biết là nhà báo tổng biên tập cho trang báo cánh hữu The Post Millennial, chuyên tường thuật và viết bài về các cuộc biểu tình chống chính phủ và phát xít Antifa. Ông sinh ra và lớn lên ở thành phố Portland. Cha mẹ ông là thuyền nhân đã rời Việt Nam vào năm 1978 và sau đó đến Hoa Kỳ tị nạn. Portland là một thành phố có đông dân người da trắng, được biết đến là một trong những thành phố cấp tiến nhất nước Mỹ, là nơi chứng kiến các cuộc biểu tình ròng rã, đôi khi trở thành bạo loạn từ nhiều năm qua. Portland đã kết với tôi một cách điên rồ như thế, nhưng tôi phải rời khỏi Hoa Kỳ thay vì đến một thành phố khác bởi vì tôi cảm thấy khá chán nản về tình hình mọi thứ ở Hoa Kỳ và những vấn đề mà tôi thấy ở Portland. Nay không chỉ có ở Portland, mà tôi nghĩ là chúng có mặt ở hầu hết các khu vực đô thị lớn, ông Andy chia sẻ dưới VOA. Chúng tôi thấy có sự giảm sút trong việc thực thi pháp luật, vì thế tội phạm bạo lực leo thang và tôi chỉ cần ra đi, ông Andy Ngô nói. Khi còn là sinh viên, ông Andy đã quan tâm đến Antifa và sau này càng quyết tâm theo đuổi về đề tài này nhiều hơn, nhất là kể từ năm 2017-2018. Khi ông bắt đầu nhận thấy sự khác biệt giữa những gì ông nhìn thấy tại cuộc bạo động so với những gì được báo chí đưa tin, ông chia sẻ. Khi đưa tin về một cuộc biểu tình của nhóm Antifa vào năm 2019, ông đã bị một nhóm đông các thành viên nhóm Antifa đeo mặt nạ tấn công và ông phải nhập viện. Andy Ngô cũng là tác giả của quyển sách bán chạy nhất của New York Times, Unmasked Inside Antifa's Radical Plan to Destroy Democracy, tạm dịch, vạch mặt bên trong kế hoạch triệt để của Antifa nhằm phá hủy nền dân chủ. Trong Unmasked, ký giả Andy Ngô không chỉ khám phá lịch sử của Antifa ở trong và ngoài nước Mỹ, mà còn cả những kinh nghiệm của bản thân về những gì ông mô tả là một cộng đồng có tổ chức gồm những người theo chủ nghĩa vô chính phủ cực đoan cánh tả. Trong suốt nhiều năm, ký giả Andy Ngô đã phải chịu đựng các cuộc tấn công thể xác từ những người trong đám đông khi ông chỉ đơn thuần đưa tin về Antifa hoặc các sự kiện của những người cấp tiến cánh tả, và thậm chí có cả những vị khách không mời mà đến nhà của mình và nhà của cha mẹ ông viết trong cuốn Unmasked. Trong cuốn sách của mình, Andy Ngô phản đối việc cho rằng Antifa không chỉ đơn thuần là chống phát xít. Thay vào đó, ông viết đó là một phong trào cực đoan bạo lực tấn công tất cả các mục tiêu dưới chiêu bài chống chủ nghĩa phát xít. Ông viết, kế hoạch hiện tại của Antifa là tạo ra một hệ thống phi tập trung gồm các chi bộ và các nhóm chung sở thích có cùng hệ tư tưởng thông qua tuyên truyền phổ biến và các tài liệu. Mục tiêu là gây ra thiệt hại tối đa mà không gây ra tử vong và duy trì động lực bạo loạn để tiêu hao nguồn lực của chính phủ và tinh thần thực thi pháp luật, ông viết tiếp. Ký giả gốc Việt cho rằng các thành viên Antifa được huấn luyện đặc biệt cho hoạt động bạo lực đường phố. Trong một cuộc phỏng vấn được Fox News công bố hôm 5 tháng 4, ông Andy Ngô nói rằng ông phải rời nước Mỹ do lo ngại về an toàn leo thang. Sau mỗi cuộc bạo loạn xảy ra ở Portland và Seattle, những gì báo chí địa phương đưa tin không phải là bức tranh trung thực về những chiến binh đeo mặt nạ này thật sự là ai, ông Andy Ngô nói với đài Fox News. Điều trần trước Ủy ban Tư pháp của Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 2, 2021, ký giả Andy Ngô nói, kể từ năm 2016, tôi đã chứng kiến những kẻ cực đoan bạo lực từ phong trào Antifa và những người khác đã có hành động bạo lực chính trị như thế nào trên đường phố ở quê nhà tôi. Vậy mà chính quyền địa phương làm ngơ trước bạo lực. Ông phát biểu thêm, chủ nghĩa khủng bố cánh tả không phải là điều mới mẻ ở Hoa Kỳ. Nó có lịch sử lâu đời từ nửa sau thế kỷ 20, nơi các nhóm như Weather Underground, Black Liberation Army, Tổ chức Cộng sản 19 tháng 5, thực hiện các vụ đánh bom, cướp bóc và vượt ngục lấy danh nghĩa chống phân biệt chủng tộc. Antifa tiếp tục di sản đó cho đến ngày nay và sử dụng bình phong chống chủ nghĩa phát xít để khỏi bị chỉ trích và để đánh lừa những người có thiện chí trở thành đồng minh.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Giá xăng ở Mỹ tăng đều đặn trong 2 tháng qua là do mất cân đối giữa cung cầu trong bối cảnh có sự phục hồi sau đại dịch với nhu cầu đi lại gia tăng. Nhưng các chính sách năng lượng sạch của Tổng thống Joe Biden dự báo sẽ làm giá xăng tăng thêm trong tương lai, các phân tích gia cho biết. Giá xăng ở Mỹ hiện đang cao hơn đáng kể so với tháng 11 năm ngoái và có nguy cơ chạm mức $3 một gallon cho đến mùa hè. Việc này đã châm ngòi tranh luận về việc liệu trách nhiệm có thuộc về ông Joe Biden vốn lên làm tổng thống chưa đầy 2 tháng hay không. Kể từ khi ông Biden nhậm chức, đảng Cộng Hòa và các nhà bình luận cánh hữu đã không bỏ qua cơ hội nào để liên kết việc tăng giá xăng với các chính sách của ông Biden và dự đoán điều tồi tệ nhất còn ở phía trước. Kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức, giá xăng trung bình đã tăng hơn 50 cent một gallon. Thượng nghị sĩ Florida Rick Scott lưu ý trong một tuyên bố bằng văn bản trong tuần này để chỉ trích gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ đô la mà đảng Dân Chủ thông qua. Khi được yêu cầu giải thích về phát ngôn này, ông McKinley Lewis, thư ký báo chí của ông Rick Scott, chỉ nói chung chung, giá xăng đã tăng kể từ khi Tổng thống Biden lên nắm quyền. Đó là sự thật. Quý vị nên hỏi Nhà Trắng tại sao họ không làm nhiều hơn để giữ giá xăng thấp cho các hộ gia đình Mỹ. Tuy nhiên, giá xăng dầu tăng như thế này đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ. Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, giá xăng dầu trung bình toàn quốc chạm mốc 2,94 đô la hồi tháng 6 năm 2018, 2,88 đô la hồi tháng 10 năm 2018 và 2,89 đô la hồi tháng 4 năm 2019. Hồi mùa hè năm 2008, giá xăng thậm chí chạm mốc 4 đô la một gallon ngay trước khi cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra. Theo các nhà phân tích, giá xăng tăng là do các luật thị trường, bao gồm đợt lạnh sâu ở Texas vào tháng trước, khiến nhiều cơ sở lọc dầu phải đóng cửa và tạm thời giảm sản lượng. Ngoài ra, cũng có các nguyên nhân khác như lo ngại căng thẳng gần đây ở Trung Đông sẽ kìm hãm năng lực sản xuất dầu ở khu vực, các quốc gia sản xuất dầu từ chối bơm thêm dầu ra thị trường thế giới. Và trên hết là sự lạc quan rằng vaccine COVID-19 sẽ củng cố niềm tin người tiêu dùng, dẫn đến việc số người lái xe ra đường trong mùa hè sẽ tăng vọt. Theo ông Patrick DeHaan, trưởng bộ phận phân tích xăng dầu của trang web GasBuddy.com, được trang South Florida Sun Sentinel dẫn lời nhận định rằng trong hoàn cảnh tương tự, giá vẫn tăng bất kể ai là tổng thống. Ngược lại, nếu chúng ta không có vaccine, giá xăng sẽ không tăng, ông nói. Mặc dù nhu cầu xăng dầu đang tăng lên, nhưng sản lượng xăng dầu hàng ngày của Mỹ vẫn thấp hơn 20% so với mức đỉnh trước đại dịch là 13,3 triệu thùng dầu mỗi ngày. Ông DeHaan dẫn số liệu thống kê từ Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết. Ông DeHaan chỉ ra rằng chỉ có 544 giàn khoan đang hoạt động tại Mỹ và Canada so với 996 giàn khoan một năm trước đây. Các nhà sản xuất dầu ở Bắc Mỹ vốn vẫn đang lao đao trước nhu cầu xăng dầu giảm chưa từng có đến 60% chỉ trong vòng 2 tuần vào mùa xuân năm ngoái, đang tỏ ra thận trọng trong việc khởi động lại các giàn khoan bị trùm mền. Điều này khiến nhu cầu mới vượt xa nguồn cung đang giữ giá xăng ở mức cao. Giá xăng đang tăng bởi vì nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ sau phong tỏa, ông DeHaan nói trong một cuộc phỏng vấn. Đó là kiến thức kinh tế cơ bản, chứ không phải vấn đề chính trị. Tuy nhiên, một số thành viên đảng Cộng Hòa chỉ ra các sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Biden ban hành trong những ngày đầu tiên nắm quyền để thực hiện mục tiêu của ông là chống biến đổi khí hậu nhằm loại bỏ khí thải carbon cho đến năm 2050 mà ông đã vạch ra trong quá trình tranh cử. Các thành viên Cộng Hòa cho rằng mặc dù các sắc lệnh hành pháp này có thể không ảnh hưởng đến nguồn cung dầu và khí đốt ngay lập tức, nhưng chúng có thể khiến các nhà sản xuất và kinh doanh xăng dầu có hành động đón đầu khiến cho giá xăng tăng. Một trong những sắc lệnh của ông Biden vốn được đưa ra sau khi ông nhậm chức là tạm dừng việc xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL dài 1.200 dặm giữa tỉnh Alberta, Canada và thành phố Steele, bang Nebraska. Khi hoàn thành, đường ống này dự kiến sẽ chuyển 830.000 thùng dầu mỗi ngày từ các bãi cát dầu của Canada đến các nhà máy lọc dầu dọc theo vùng vịnh Mexico của Mỹ. Một sắc lệnh khác cấm cấp phép hợp đồng cho thuê mới để khoan dầu khí trên đất thuộc sở hữu liên bang, chủ yếu ở miền Tây. Ông Biden cũng ra lệnh cho Hoa Kỳ tái gia nhập Hiệp định Khí hậu Paris nhằm giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu và ngăn không cho thời tiết toàn cầu nóng lên cho đến giữa thế kỷ này. Phía Cộng Hòa cho rằng các hành động này là cuộc tấn công vào các ngành công nghiệp, dầu mỏ và than đá béo bở của quốc gia và sẽ làm mất hàng nghìn việc làm. Theo nhà thầu TC Energy, quyết định ngừng đường ống Keystone đã ngay lập tức làm mất hơn 1.000 việc làm và làm tiêu tan luôn kế hoạch của các nhà thầu thuê mướn thêm hàng nghìn người. Trên kênh Fox Business, cựu chủ tịch hãng Shell Oil John Hoffmeister đã gọi chính quyền ông Biden là thù địch đối với ngành dầu khí và nói rằng các chính sách năng lượng sạch của Tổng thống sẽ đẩy giá xăng tăng trong tương lai. Ông cảnh báo rằng lệnh cấm cho khai thác thêm mỏ dầu mới trên đất của liên bang sẽ tạo ra tâm lý là xăng dầu sẽ khan hiếm hơn và tâm lý này đẩy giá tăng. Viết trên trang web The Hill, bà Liz Bick, nhà phân tích kinh doanh và cộng tác viên thường xuyên của Fox News, cho biết Ông Biden đã không thể chặn đà tăng giá xăng hiện tại khi ông cho công bố đánh giá tình báo kết luận rằng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman phải chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Đánh giá này đã xúc phạm hoàng gia nước này và có thể đã khiến họ quyết định không tăng sản lượng dầu, bà nhận định. Ngoài ra, việc ông Biden bổ nhiệm những người có chủ trương cấp tiến vào các chức vụ quan trọng trong nội các của ông và đưa các vấn đề biến đổi khí hậu vào chương trình nghị sự của mọi cơ quan chính quyền chắc chắn sẽ khiến đầu tư và sản xuất dầu khí của Mỹ giảm theo thời gian. Hậu quả là giá xăng sẽ tăng lên, bà viết. Viện Nghiên cứu Năng lượng, một tổ chức phi lợi nhuận được các nhà phê bình coi là tiếng nói của ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, đã cho đăng một bài blog trên trang của họ hôm 9 tháng 3, trong đó viết, chính quyền Biden đang đạt những gì họ muốn. Giá xăng cao hơn sẽ dẫn đến việc người Mỹ buộc phải chuyển sang sử dụng xe điện, và do đó nền kinh tế nước Mỹ sẽ đạt mức khí thải ròng bằng không vào năm 2050. Chính quyền Biden chả lo lắng gì việc người Mỹ sẽ phải lãnh đủ và các gia đình có thu nhập thấp sẽ bị tác động nhiều nhất. Tuy nhiên, bài blog đó, cũng như các bài bình luận khác của cánh hữu, đã không đổ lỗi trực tiếp cho Biden, mà thay vào đó cho rằng cung và cầu mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự gia tăng giá xăng dầu và khí đốt kể từ đỉnh đại dịch. Trao đổi với VOA từ Dallas, bang Texas, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, vốn giảng dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường sau đại học Keller, cho biết do nhu cầu giảm mạnh trong thời gian đại dịch đã khiến nhiều nhà sản xuất dầu ngưng sản xuất. Bây giờ muốn hoạt động trở lại cũng đâu phải một sớm một chiều, ông cho biết. Nhiều nhà sản xuất còn không chắc sự phục hồi này có lâu bền không nữa. Họ đã lỗ lã quá nhiều hồi năm ngoái rồi, nên họ không sẵn sàng mở cửa trở lại. Ông nói và cho biết nhiều cơ sở khai thác dầu ở Texas bị hư hại nặng trong đợt lạnh sâu vừa qua, còn phải bảo trì sửa chữa nữa nên chưa khôi phục năng lực sản xuất nữa. Ông cũng cho rằng giá xăng dầu tăng cũng là dấu hiệu cho thấy kinh tế đã trở lại. Gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ đô la sẽ khiến nhiều người có tiền tiêu cho nền kinh tế, nên kinh tế đang trỗi dậy sẽ càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn nữa, ông nói. Bên cạnh đó, ông dự đoán nhu cầu xăng dầu sẽ tăng vọt trong mùa hè.
Bây giờ người ta thấy vaccine còn khoảng đúng là mùa hè nữa, mà người dân gần như là bí rồi, họ bí cả năm không đi đâu được. Thật ra họ sẽ lái xe đi nhiều hơn, họ đi du lịch thật nhiều hơn.
Ông dự báo. Mặt khác, giáo sư Lộc cũng chỉ ra rằng các quy định gắt gao về phát thải CO2 của chính quyền Biden làm tăng thêm chi phí rất nhiều cho các hãng lọc dầu. Ông lập luận rằng Mỹ cần tham gia lại vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu vì trái đất ấm lên là thực tế khoa học không thể chối bỏ. Nhưng Tổng thống Biden không nên đi quá nhanh đến mức làm ảnh hưởng đến các ngành nghề kinh tế Mỹ và năng lực cạnh tranh của Mỹ. Chính sách năng lượng xanh không đúng trong thời điểm này, ông lập luận. Tổng thống Biden không cho khai thác năng lượng hóa thạch, trong lúc Trung Quốc vẫn tiếp tục dùng năng lượng giá rẻ để sản xuất và tăng cường sức mạnh toàn cầu. Đến 10-20 năm nữa, Mỹ cũng chưa chắc chuyển sang năng lượng sạch được, mà trong lúc này đang cạnh tranh với Trung Quốc, mà chính quyền Biden đi vũ bão như thế về năng lượng xanh thì sẽ thua thiệt Trung Quốc rất nhiều, ông nói thêm. Ông nói rằng ông sẵn sàng bỏ tiền ra thêm để mua xăng dầu giá cao để đảm bảo môi trường nước Mỹ trong sạch, nhưng giá xăng cũng tăng vừa phải để các ngành công nghiệp Mỹ còn tồn tại được. Ông chỉ ra ngành sản xuất thép của Mỹ phụ thuộc hoàn toàn vào năng lượng hóa thạch sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu giá xăng dầu tăng cao. Vị giáo sư kinh tế này dự đoán giá xăng sẽ còn tăng hơn nữa vào mùa hè và chính phủ Biden sẽ không làm gì để kìm giá xuống. Khi chính quyền Biden muốn người dân Mỹ sử dụng năng lượng tái tạo, thì năng lượng hóa thạch cần phải mắc hơn để người dân dần dần từ bỏ, ông cho biết.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 70 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are as busy as a bee and apple polishing.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là as busy as a bee và apple polishing.
The weather is nearly perfect today. It's mild, sunny, and breezy. And it's Saturday. What a weekend for Mylon and Mike. They had been working so hard on their studies and part-time jobs. For a long time, this is the first weekend when they can relax. They are walking leisurely along the Potomac River, taking in the scenery, and sharing their thoughts on everything that comes to their mind.
Thời tiết hôm nay gần như tuyệt hảo. Trời vừa mát, có gió nhẹ và nắng, lại là thứ bảy. Thật là một weekend thú vị cho Mai Lan và Mike. Trong một thời gian dài, họ bận lắm về việc học và việc làm. Đây là weekend đầu tiên họ được thong thả. Giờ đây, họ đi dạo thong thả dọc theo sông Potomac, ngắm cảnh và chia sẻ những ý nghĩ về đủ mọi đề tài.
Oh, how wonderful it is to finally be able to relax.
Mike nói, thú vị quá, rốt cục mình được thong thả. For the whole month, you worked from early morning to late evening. You deserve to take it easy now. Cả tháng trời, anh làm việc từ tinh mơ sáng đến chiều tối. Bây giờ, anh xứng đáng được thong thả.
You're so right. I didn't have time for a decent lunch or dinner, nor did I truly know the taste of the food. Doesn't that sound pathetic?
Mike nói, cô nói đúng quá. Tôi không có thì giờ để mà ăn bữa trưa, bữa tối đàng hoàng. Không còn biết cả đến cái vị của món ăn. Nghe thảm không? So now you appreciate my cooking, even if it's not good, right? Thành, bây giờ anh thích các món ăn tôi làm, dù không ngon, phải không?
Come on, you always make such good food. Your chicken rice soup is superb. Don't you remember I always ask for second, even third serving?
Mike nói, thôi mà, cô luôn luôn làm cơm ngon. Món cháo gà của cô tuyệt vời. Cô không nhớ tôi luôn luôn đòi ăn hai ba lần à? If you don't like my food, I can go out and get you a hamburger from a fast food place, all right? Nếu anh không thích cơm tôi, thì tôi ra mua bánh hamburger ở tiệm ăn fast food cho anh, được không?
Of course not. Even when I was as busy as a bee, I'd rarely eat a hamburger. Too much meat and bread. Not enough vegetables for me.
Mike nói, dĩ nhiên là không. Ngay từ khi tôi đang bị as busy as a bee, tôi cũng rất ít khi ăn hamburger. Nhiều thịt, nhiều bánh mì quá, không đủ rau cho tôi. Did you say you were as busy as a bee? Anh nói, anh as busy as a bee?
Yes, I was very busy, very active. I had to go to training sessions, see customers, write up reports, and a million other small tasks.
Mike nói, đúng, tôi bận lắm, nhiều việc lắm. Tôi phải đi tập sự, gặp khách hàng, viết báo cáo, và cả triệu việc nhỏ khác. As busy as a bee, as a s busy, B-U-S-Y. As a s a b b e e, I spelled correctly, didn't I? A bee seems to be really busy. It flies around looking for flowers, collecting nectar and pollen, bringing them back to the beehive, and it buzzes all the time. It's busy for sure. As busy as a bee. As A-S, busy, B-U-S-Y, S-A-S, A-B, B-E-E. Tôi đánh vẫn đúng phải không? Con ong có vẻ bận việc thật. Nó bay quanh tìm hoa, lấy mật hoa, và vấn hoa mang về tổ ong. Nó kêu dư dư hoài, bận chắc chắn rồi.
And I was indeed as busy as a bee.
Mike nói, và tôi bận như con ong đó. How about other people in your office? Are they as busy as a bee too? Những người khác trong văn phòng anh thì sao? Họ cũng bận như ong hả?
Most of them. But there's a particular person, Larry. He was as busy as a bee doing the apple polishing to the boss.
Mike nói, phần lớn bận, nhưng có một người đặc biệt, Larry. Anh ta bận như ong
trong việc apple polishing, ông sếp. What did you say? Apple polishing? What's that? Anh nói gì? Apple polishing? Nghĩa là gì thế?
You have seen me polish my shoes, clean them with a cloth and shoe polish until they shine. Remember?
Mike nói, cô đã thấy tôi đánh bóng đôi giày, lau sạch giày bằng vải mềm và xi giày cho tới khi giày bóng loáng, nhớ không? Yeah, but what does that do with an apple? Có nhớ, nhưng cái đó mắc mớ gì tới quả táo?
Apple, A-P-P-L-E, polishing, P-O-L-I-S-H-I-N-G, is a special expression. It means currying favor with someone in a flattering manner.
Mike nói, apple, A-P-P-L-E, polishing, P-O-L-I-S-H-I-N-G, là một thành ngữ đặc biệt. Có nghĩa là cầu cạnh ai một đặc ân bằng cách nịnh hót người đó. I guess apple polishing means flattering a person to get the desired result from him. Tôi đoán apple polishing, đánh bóng quả táo, nghĩa là nịnh bợ một người để đạt được điều mình muốn.
You are so right. Larry brings coffee to the boss every morning. Praises him whenever possible, oftentimes insincerely.
Mike nói, cô nói đúng quá. Larry mang cà phê vào cho sếp mỗi buổi sáng. Ca tụng sếp khi nào ca được, nhiều khi không thành thật. Can I say he's an apple polisher? Tôi có thể gọi anh ta là một apple polisher, một người nịnh bợ, được không?
Exactly. He's an apple, A-P-P-L-E, polisher, P-O-L-I-S-H-E-R.
Mike nói, đúng vậy, anh ta là một apple, A-P-P-L-E, polisher, P-O-L-I-S-H-E-R. Well, I hope you'll never be an apple polisher. Apple polishing, I think, is below you. Tôi hy vọng anh sẽ không bao giờ là người nịnh bợ, an apple polisher. Tôi nghĩ nịnh bợ là thấp kém đối với anh.
Milan, we are decent people. We work hard and hope to earn the deserved merits. That's it.
Mike nói, Milan, chúng mình là người có tư cách. Mình làm việc chăm chỉ. Hy vọng có kết quả xứng đáng, thế thôi. Oh, Mike, your boss, did he fall for Larry's apple polishing? Oh, Mike, thế ông sếp của anh có bị lung lạc vì sự nịnh bợ của Larry không?
I have to give him credit. Despite his constant apple polishing, Larry didn't win the favor from him.
Mike nói, tôi phải khen ông ta. Mặc dù Larry nịnh bợ hoài, anh ta vẫn không được đặc ân nào hết. Hooray! Hoan hô! Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. As busy as a bee, nghĩa là bận tới tấp, và apple polishing, nghĩa là nịnh bợ, cầu cạnh. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program.